Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị khán giả khắp bốn phương và chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, thưa ông.
Vâng, xin kính chào quý từ Linden, Sài Gòn. Tôi là Đinh Thạch Bích, xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Nam. Chào cô Mai Ly. Rất tiếc là hôm nay ông Hồng Phúc vắng.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm nay ông Hồng Phúc vì bệnh chuyện gia đình sẽ không đến với chương trình của chúng ta được. Và thưa quý vị khán giả, như thường lệ hôm nay là ngày thứ năm, mùng 13 tháng 4 năm 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà lại được đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích. Và một lần nữa, thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi là hôm nay vì lý do gia đình, do đó ông Hồng Phúc sẽ không có tham gia chương trình của chúng ta được. Và Mai Ly cũng xin được mời gọi quý vị khán giả, thưa quý vị, chúng tôi cũng tha thiết được nghe tiếng nói của quý vị. Và nếu quý vị muốn tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin mời quý vị gọi vào 405-445-7784. Một lần nữa, xin gọi vào tham gia chương trình với những chủ đề mà chúng tôi đưa ra tối hôm nay. Xin quý vị gọi vào số 405-445-7784. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị khán giả những tin tức và nhận định về những biến cố tại quê nhà. Nhưng trước hết, Mai xin được điểm qua một vài tin tức liên quan đến Việt Nam. Thứ nhất là thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự và bắt giữ người trái pháp luật. Và vấn đề này đã đưa ra rất là nhiều tranh cãi trong dư luận. Có người cho rằng đây là đổ dầu vào lửa để làm cho người dân càng tức giận hơn. Kế đến là thưa quý vị, mới đây có một dự thảo nghị định của Bộ Công an viết rằng chỉ có cơ quan chuyên trách bảo vệ quốc gia trật tự an toàn xã hội thì mới được sử dụng bị ghi âm và ghi hình. Như vậy thưa quý vị, không biết nếu mà chúng ta đi qua nơi nào đó mà quý vị cầm cái máy quay phim thì chắc là quý vị vi phạm luật của họ mất. Vâng, kế đến thì thưa quý vị, một danh biểu của người Đức là ông Doran Fabricius, ông đã đưa ra vấn đề quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và kế đến thì thưa quý vị, hiện nay Việt Nam là đứng thứ ba trên thế giới về sự tử hình. Họ chỉ đứng đằng sau có Trung Cộng và Iran mà thôi. Vâng, đó là những tin vừa mới điểm qua tại Việt Nam. Sau đây thì Mai Ly xin mời luật sư cũng như quý vị khán giả đi vào phần hội luận của chương trình hôm nay. Thưa luật sư, mới đây tiến sĩ Jonathan London, giáo sư Đại học Linden ở Hòa Lan, cảnh báo rằng hệ quả của thực trạng làm giàu cho cá nhân và nói chưa thấy ai là người có ý chí chính trị để thay đổi cho Việt Nam. Thì thưa luật sư, phải chăng giáo sư Jonathan London muốn nói đến quốc nạn tham nhũng tại Việt Nam ngày nay đang đe dọa chế độ và Việt Nam cho đến giờ phút này vẫn còn thiếu vắng nhiều khuôn mặt hay một nhân vật có tầm vóc, có ý chí và tài năng lãnh đạo quốc gia, đúng như vậy hay không thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn cô Mai Ly đã nhắc đến ông tiến sĩ Jonathan London. Tôi theo dõi ông này từ cả chục năm nay rồi. Ông ấy muốn đóng vai trò thay thế ông Stephen Young góp ý cho Cộng sản ở Việt Nam nó có thể dân chủ hóa, nó thay đổi chế độ của nó. Nhưng mà tôi đã nghe ông London này, ông góp ý, ông này ông giỏi tiếng Việt lắm, nói tiếng Việt lâu lâu, và ông đã góp ý rất nhiều từ Đại hội 10, Đại hội 11, Đại hội 12. Và tôi nghĩ rằng ông muốn đóng thế cho vai trò cho ông Stephen Yang. Những người Mỹ này, người ta muốn đến Việt Nam, người ta giúp cho Việt Nam Cộng sản nó dân chủ hóa. Và cái hệ này, tôi thấy rằng sau bao nhiêu lần góp ý, và lần này thì tôi thấy ông Jonathan đã bắt đầu thất vọng về anh Việt Nam Cộng sản rồi. Cái câu hỏi rằng thì ông nói rằng thì là thiếu vắng một nhân vật có tầm vóc, là ông muốn nhắc tới cái việc dân chủ hóa của nước Ba Lan năm xưa. Tôi có theo dõi ông Stephen Yang từ cái ngày mà Ba Lan cho đến hòa bình Campuchia, là ông Stephen Yang ông đóng một vai trò rất lớn trong cái việc giúp các cái nước cộng sản trở thành dân chủ hóa. Anh nghĩ là nhân dịp này thì tôi xin mượn thời gian của diễn đàn để tôi nhắc lại những cái người Mỹ người ta thiện chí, người ta giúp Việt Nam Cộng sản nước dân chủ hóa như thế nào. Nhưng mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó bị Đảng Cộng sản Tàu hán hóa đến cái mức độ mà nó không cãi ra được. Quý vị nào mà muốn nghiên cứu về cái việc mà dân chủ hóa với lại của Việt Nam, Việt Nam Cộng sản, thì cứ lên Google đánh bốn chữ là bàn tròn Ba Lan và học cái bài học Ba Lan. Bây giờ trước mặt tôi, thì nếu mà hôm nay có nhiều thời giờ thì tôi xin đọc lại những cái tài liệu của ông Stephen Yang, ông viết ở trên Internet về cái sự thất vọng của ông ấy về vấn đề mà giúp cho Cộng sản. Từ đó, ông giúp được Cộng sản Ba Lan, ông giúp được Cộng sản Campuchia để dân chủ hóa chế độ, nhưng mà ông thất vọng dân Việt Nam. Và ông chứ ông xưa nghe ông nói rằng thì là năm xưa người Mỹ đã muốn dựng ông Võ Nguyên Giáp ra thành một cái nhân vật mà ông lên gần ông nói là thiếu vắng một nhân vật có tầm vóc đó, là ông muốn người Mỹ đã muốn dựng ông Võ Nguyên Giáp ra là đóng cái vai của ông Zelensky ở bên Ba Lan. Nhưng mà ông Stephen Yang thì ông nói rằng thì là người Mỹ đã rất thất vọng về Võ Nguyên Giáp, về nội bộ đảng không, ông không có cái uy quyền gì cả. Và ông Stephen Yang ông nói là thì cái năm xưa ông giúp Việt Nam để dân chủ hóa, sau khi mà đã bị Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Cộng anh bơ vơ như chó mất chủ, và tàu anh đi đầu hàng tàu, mà cả tàu nó cho anh đầu hàng ở thành đô. Tại sao? Tại vì tàu nó muốn giấu, nó không cho Mỹ biết rằng thì Việt Nam Cộng sản đi đầu hàng nó. Hai đứa nó lén lút nó giấu Mỹ, cho nên Mỹ biết cái chuyện này rất trễ, cho nên Việt Nam lọt vào tay tàu cộng cho đến bây giờ. Và ông Stephen Yang cũng nói là người Mỹ đã biết rất trễ, nhưng mà từ hướng sang Việt Nam 3 năm sau. Và ông nói rằng thì cái sự mà vận động của ông rất bị cản trở với ai? Là cái tên bán nước Lê Đức Anh là một, Hoàng Trung Hải là hai, là nó phá cái nỗ lực của Mỹ. Bây giờ tôi xin mượn diễn đàn từ giờ để mà đọc lại những cái tài liệu mà ông Stephen Yang ông viết về cái việc mà ông giúp Việt Nam dân chủ hóa như thế nào. Ông nhắc lại chuyện cũ. Tôi đọc là nguyên văn chữ tôi đây là ông ấy nhá. Năm 1992, lần đầu tiên tôi về Việt Nam qua sự thu xếp và hướng dẫn của cụ Nguyễn Đình Hà v.v. Rất mơ Ba Lan không thành. Một vấn đề nữa giữa hai nước là chiến tranh Campuchia, Việt Nam ủng hộ phía Hun Sen, Trung Quốc ủng hộ phía Pol Pot. Tại Hoa Kỳ, tôi đã đưa ra một kế hoạch hóa giải và chấm dứt chiến tranh đó. tôi đã đề nghị Liên Hợp Quốc nên tổ chức một chính phủ lâm thời cho hai bên Việt Nam và Tàu lui ra và các phe phái Khmer thương lượng với nhau để hòa giải chuyện đất nước Khmer. Đây là chuyện Khmer. Tôi xin lướt qua là vào cái lúc đó thì ông Chư Gân Giang ông đã đưa ra cái chương trình 6 bước để thực hiện dân chủ hóa Việt Nam. Và 6 bước đó là như thế nào? Ông nói rằng tôi đi Việt Nam tháng 11 năm 1993 để thảo luận thêm chi tiết, nhưng việc không thành. Trong lúc tôi ở Hà Nội, ông Lê Đức Anh ở Bắc Kinh đã ra, Lê Đức Anh nó phá ông Chư Gân Giang. Ông vâng lời các lãnh đạo Bắc Kinh phải dẹp ngay chương trình ôn hòa nhằm mở đường cho Hà Nội đi với Mỹ và còn chống quyết liệt mọi âm mưu hiểm độc làm diễn biến hòa bình trong nội kẹp. Hậu quả là Việt Nam bị yếu đi trong nhiều mặt. Và bây giờ ông nói với cái chương trình bây giờ, ông nói rằng ông cứ bây giờ đã có nhiều nhân vật muốn dân chủ hóa chế độ Việt Nam từ đại hội 11 cho đến đại hội 12, nhưng mà đều thất vọng cả. Bây giờ chương trình 6 bước của ông Chư Gân Giang là gì? Và nên tôi xin có một cái lời ghi chú thích riêng của tôi. Tôi đã phê bình ông Chư Gân Giang, ông là người được cho biết là rất giỏi tiếng Việt. Nhưng mà chỉ vì ông dịch sai một chữ làm cho cái bọn con tàu đó, nó có lý do để nó bắt bẻ cái chữ đó để nó không theo cái kế hoạch 6 điểm của ông Chư Gân Giang. Đây này, cái đoạn mà là ông Chư Gân Giang hố là cái ông dịch cái chữ tolerance của Mỹ, ông dịch ra là khoan hồng. Thay vì là tolerance là khoan nhượng chứ phải là khoan hồng. Thế bọn con tài nó vừa viên ấy kêu là chúng tôi làm cái gì mà ông hoan hồng rồi tôi. Đây là nguyên văn, ông chính ông Chư Gân Giang ông thuật lại, là ông dùng chữ khoan hồng đây này. Tức là thời hồi đó là bọn cộng sản ngoan cố, nó bắt đầu nó sợ rằng là nó dân chủ hóa thì nó bị dân chống cộng và dân Việt Nam giết đó, cho nên ông phải dùng chữ khoan hồng để khuyên bảo đó. Nhưng mà ông viết là như thế này: hơn nữa họ không tin rằng nhân dân có thể tha thứ cho họ những việc làm bất nhân bất nghĩa trước kia mà đảng đã làm đối với miền Bắc sau 1954 và đối với dân cả nước Việt Nam từ sau 1975. Vì vậy muốn dân chủ hóa chế độ Việt Nam, ta cần phải có một chương trình nặng tính khoan hồng nhân đạo, có đạo đức, có tâm hồn như cụ Nguyễn Du đã nói, chữ tâm kia mới bằng quả chữ tài. Đó, ông đi sai cái ông dùng chữ khoan hồng nó chạm tự ái nó, rồi cái bọn con tàu nó phá không? Bây giờ cái chương trình 6 điểm cũng là như thế này. Bước 1 là trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Bước 2 là đại đoàn kết dân tộc. Tự do sinh hoạt tôn giáo, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội và hội họp. Thứ 3 là đa nguyên đa đảng sinh hoạt. Chưa có đã bầu cử gì hay cái đưa đa nguyên đa đảng cái đó. Đảng Cộng sản vẫn sinh hoạt như một chính đảng, tôn trọng quy chế chính đảng do Quốc hội ban hành. Có luật chính đảng và luật hội họp, nhiều tổ chức quần chúng ra đời, hoạt động theo mục đích riêng của từng tổ chức nhưng phải chấp hành tuyệt đối luật pháp quốc gia. Sinh hoạt xã hội sẽ như trăm hoa đua nở. Đây là bước 3. Bây giờ đến bước 4 là bầu cử tự do, chưa có sửa đổi hiến pháp, bầu cử tự do. Các đại đảng đó, bầu cử trong cái không khí như là đương thời, và đồng thời là tư nhân hóa quốc doanh. Đến bước thứ 5 là tiến hành cái chế độ pháp trị, tổ chức bầu lại quốc hội với sự tham gia tự do hoàn toàn dành cho mọi công dân. Và lúc đó thì xã hội thật sự không còn bị Đảng Cộng sản cấp chế nữa, chính quyền thật sự pháp trị vân vân và vân vân. Bước thứ 6 là cái đó mới được đặt vấn đề hiến pháp, được quốc hội sửa đổi cho phù hợp với chế độ dân chủ dân bán, tức là do dân bầu vì dân. Sau đấy 6 bước của ông là như thế. Và đấy, và bây giờ ông ông London này ông cũng thế, ông cũng nói riêng ông Stephen Yang và từ đại hội 10, đại hội 11, đại hội 12 là ông luôn góp ý cho cái đảng cộng sản. Và bây giờ cái câu hỏi của cô Mary đặt ra cho tôi là nhận thấy rõ là ông đã bắt đầu thất vọng rồi. Đấy, vì thế khi ông nhắc đến cái vấn đề là thiếu vắng một nhân vật có tầm vóc, là vì ở miền Nam không có một giáo viên khi mà có ông võ nguyên giáp không dám làm, bây giờ không có tướng nào hay là nhân vật nào mà có tầm vóc để có thể quyết định được. Nó cứ phải bàn nhau cán bộ nó cạnh nó bàn nhau mấy đại hội rồi mà nó cũng không biết là xuống cọp như thế nào nữa. Vâng, tôi hy vọng là tôi không làm mất chiều thì giờ của diễn đàn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, xin được cảm ơn luật sư và thưa quý vị khán giả, quý vị nghĩ sao thưa quý vị? Mali xin được hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào tham gia chương trình qua điện thoại số 405-445-7784. Và thưa luật sư, trước khi Mali đợi đến luật sư câu hỏi thứ hai, Mali xin yêu cầu luật sư giảm cái âm thanh một chút xíu tại phía bên Mali, nó hơi bị rè thưa luật sư. Hay là luật sư có thể nói giảm cái tông xuống cho Mali khoảng 10%, 20% thì tốt. Dạ vâng.
Tôi sẽ gần xa, vâng, tôi sẽ để xa cái máy ra một chút xíu thôi.
Dạ, dạ thưa luật sư, vẫn theo giáo sư Jonathan London, ông nhận định rằng ai cũng biết là để phát triển kinh tế thì cần có sự ổn định của xã hội. Điều đó rất là quan trọng, nhưng để phát triển với mức độ cao, mang lại nhiều giá trị cho xã hội, nâng cao mức sống cho dân, thì câu hỏi đặt ra là trật tự xã hội đó như thế nào chứ không phải là như hiện nay. Luật sư nghĩ sao về nhận định này của giáo sư Jonathan London thưa luật sư?
Là cái nhận định thứ hai này của ông London cũng giống như là cái nhận định thứ nhất là ông tỏ ý thất vọng về cái chế độ đó. Là vì anh cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, anh luôn luôn viện cớ là thì là dân chủ hóa thì là mất ổn định xã hội, thì để mà anh không dân chủ hóa, nhưng mà anh nói mà thì cái ổn định xã hội là cái khác chứ phải cái như anh bây giờ anh mượn kế rằng thì cần như thế, mà thực ra trong thực tế cái xã hội của anh đang cầm quyền ấy, nó có ổn định đâu. Thành nghĩa là anh đấy là ông nói rằng một cái xã hội ổn định đó là cái xã hội được chuyển trở như thế nào chứ không phải như hiện nay. Hiện nay xã hội đó nó đang ổn định, nó bằng cái vận cơ ổn định như để không dân chủ hóa. Đấy là cái phát biểu thứ hai này cũng luôn luôn chỉ chứng tỏ rằng ông đang thất vọng về những cái chuyện mà dân chủ quậy, dân chủ cò mồi, dân chủ giả hiệu giả cây của Việt Nam cộng sản. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, mới đây thì Tổng thống Donald Trump vừa mới tái bổ nhiệm ông Ted Osius làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong lần đến chào ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Cộng sản mới đây, thì ông Ted Osius có cho biết là Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc vấn đề có nên đến Việt Nam dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm nay hay không. Thì thưa luật sư, nếu Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam thì có lợi gì cho Cộng sản Việt Nam thưa giáo sư?
Vâng, tôi thấy cái câu hỏi này là dựa vào cái thông tin tuyên truyền sai lạc. Cái người mà đề nghị ông mời ông Donald Trump sang là Việt Nam cộng vì là bọn cộng sản chứ không phải là ông rất yêu chiết, ông nhắc lại chuyện đó là bởi vì tôi nhắc lại cái chuyện là chúng ta đã thảo luận từ tuần trước rằng thì anh Việt Nam cộng sản bây giờ anh thấy ông Donald Trump muốn đối phó với tàu cộng như thế là anh lo lắm. Chứ ông vừa mới đắc cử thì ông cho anh Việt Nam Cộng sản hai quả đấm rồi. Quả đấm thứ nhất là ông không chơi TPP nữa. Và TPP là cái hy vọng cuối cùng của Việt Nam Cộng sản để mà sống sót là vì về phương diện kinh tế tài chính chế độ của nó băng cướp rồi. Quỹ dự trữ quốc gia không còn đồng nào hết. Nợ công, nợ tư, nợ nợ xấu, tụt lún mất ngân hàng, phá sản, kinh doanh phá sản. Ông chưa ra vừa mới cửa là ông cho một quả đấm, và quả đấm thứ hai nữa là ông công bố một cái danh sách 16 nước mậu dịch song phương với nước Mỹ, đa phương với nước Mỹ, và toàn là buôn gian bán lận làm thất, mất cân bằng mậu dịch của nước Mỹ rồi. Và trong 16 nước có anh Việt Nam cộng sản nữa, thì hai quả đấm đó thì làm gì mà cái chuyện là ông đại sứ Mỹ mới đang cân nhắc về ông có đến Việt Nam hay không. Và nếu ông Trump mà ông ấy đi ra thăm một nước ngoài thì cái nước này chắc chắn là ông phải là nước Việt Nam. Từ ngày đắc cử đến giờ ông đã đi thăm nước nào chưa? Ông đã đi toàn là các tổng nguyên thủ các nước phải đến chào nước Mỹ, nhưng mà ông có đi đến nước nào chưa? Và không thể nói cái chuyện là đang cân nhắc được cái thông tin này là tôi đọc ở trên báo của Việt Nam. Anh cứ ăn ở nhau thì Mỹ không bỏ rơi mình đâu. Đấy là cái tôi nhắc lại rằng hiện bây giờ Việt Nam cộng sản nó đang sợ Mỹ bỏ rơi nó, mà lại bọc tay nó giống còn nặng hơn là bọc tay anh Tập Cận Bình nữa kìa. Anh ấy không có cái chuyện là hứa là đang xem xét, không có vấn đề sẽ đang xem xét. Anh Việt Cộng là muốn mời lắm, anh Nguyễn Xuân Phúc đã mời rồi, và chúng ta trần chiếc, chúng ta có cái thông tin đã đào thảo luận rồi đó, là nước Mỹ tuyên dương 13 nữ chiến sĩ anh hùng đấu tranh cho thế giới dân chủ, trong đó có mà nắm như quỳnh của Việt Nam, mà người cái người mà phát cái giải thưởng đó là bà vợ của ông Donald Trump. Và ngay sau khi mà cái chuyện đó xảy ra thì anh Lê Hải Bình là cái anh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Cộng, anh tuyên bố là thì là cử chỉ này của nước Mỹ làm phương hại đến sự bang giao giữa hai nước chúng ta. Và ngay sau khi anh phát biểu như thế thì anh bị đuổi ra khỏi cái chức vụ là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao. Trong tình trạng đó thì làm gì mà có cái chuyện ông Lương Văn Trâm, ông đỡ đại sứ Mỹ mà lại nói hứa với anh ấy đang xem xét cái hội nghị đó. Và theo tôi được biết thì bây giờ là cái APEC sẽ họp, nhưng mà cái người đi sang dự đã không phải là không có đang xem xét gì cả, đã xem xét rồi. Cái người đi sang là ông Phó Tổng thống và ông Bộ trưởng Thương mại gì đó, chứ không có cái lời hứa đang xem xét này. Cái lời hứa đang xem xét này là bọn cộng sản nó loan tin ra để nó tự ăn nhậu với nhau mà thôi. Vâng, thưa luật sư.
Dạ vâng, thưa luật sư, khi luật sư trả lời như vậy thì Mai Ly cũng xin được hỏi tiếp một câu là thưa luật sư, trong vòng hai ngày nay trong vòng hai ngày nay thì có lẽ là luật sư cũng theo dõi báo chí và truyền thông truyền hình của luật sư, thấy là ông Tập Cận Bình đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Donald Trump cách đây một bữa, hai bữa gì đó, sau khi mà ông đã tham gia cái cuộc hội thảo ở Florida trở về lại Trung Quốc. Thì ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump cũng lên nói một vài câu có liên quan tới vấn đề Trung Cộng. Thì hình như ông có vẻ dịu giọng hơn trước, phải không thưa luật sư?
Đúng, là bởi vì tôi đã có một bình luận cho website của anh cho đó của tôi rồi. Cái bài bình luận đó có tựa đề là Trump dằn mặt Tập và Tập gượng cười và không có dám cãi. Là vì trong khi mà ăn cơm trưa với Tập Cận Bình thì ngồi trước mặt Tập Cận Bình, Donald Trump ra lệnh quýnh Syria. Và ra lệnh xong thì báo cho anh Tập Cận Bình biết rằng tôi đã báo chết cho Putin nửa tiếng trước khi tôi ra cái lệnh này. Và anh kia phải gượng cười nhưng mà không dám tỏ ý phản đối. Đấy là một cú dằn mặt. Và cái cú dằn mặt đó để đưa cái gì? cái chuyến đi của Tập Cận Bình này sang Mỹ là chỉ có làm một việc thôi, là ông Donald Trump ông nhắc rằng anh đã hứa với nước Mỹ từ 10 năm trước khi ông mới được cầm quyền anh sang gặp ông Obama. Trong cái thông cáo chung đó anh đã viết rõ ràng, ký tên rõ ràng là anh giúp nước Mỹ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tức là anh trước khi nguyên tử lúc đó một thằng ủn ỉn như thế nó chưa có một nguyên tử. Mà 10 năm nay anh không làm, anh để cho nó làm cho bom nguyên tử. Rồi nó đang chế hỏa chuyện để chở cái bom nguyên tử đó được. Anh hãy là giữ cái lời hứa anh đã làm cái đó đi. Rồi mọi chuyện khác sẽ tinh xảo. Và thì bà bản thông tin là trên cái đài đã nói rõ rồi. Sẽ tinh xảo như thế nào? Thì bố Tân Trâm đã cho anh Tập Cận Bình một cái thời hạn là 100 ngày. Mọi khi là giao thương các thứ, anh làm cái đó thì giao thương sẽ tốt, Biển Đông sẽ giải quyết, Việt Nam sẽ được mọi gì khác sẽ giải quyết. Nhưng mà anh phải làm cái đó đi. Và quả nhiên là báo chí tàu cũng rất hoang mang về cái lối đi linh của ông Donald Trump. Lúc đầu thì ông dọa xem là tức là gì, tàu đó nó có cái châm ngôn để đi thương lượng là tiếu lý tàng đạo, là trong nụ cười thì có dấu con dao. Anh Donald Trump anh cũng áp dụng cái đó, là trong nụ cười anh cứ cười cười nhưng mà anh dọa, anh nói là tao có tàng con dao đây. Nhưng mà lại hơn nữa là anh Donald Trump anh nói là tao có con dao, mà chưa chắc là ông đã có con dao. Ông Donald Trump này ông đánh xỉ tới ai đó, ông đưa cái gì là anh không thể nào biết tẩy được. Mà ông nói là tại mày chơi thiếu đi thằng đào, đào cũng thiếu đi thằng đào đây này. Nhưng mà ông nói như vậy, nhưng mà chưa chắc là ông đã có thằng đào. Anh đào với vất vả với ông Donald Trump này đó. Đấy là cái thằng đó bây giờ, anh quả nhất là sau khi về là anh chào đuổi 1 triệu tấn than đá để bắt Triều Tiên đã trở sang tàu đuổi về hết, và ra lệnh cho những cái đầu tư của tàu ở bên Bắc Triều Tiên ra hết. Và anh bộ trưởng ngoại giao với quốc phòng gì của tàu sang bàn với Đại Hàn, bàn với Nhật Bản để đối phó với, nhưng mà lại luôn luôn nói rằng thì mày mà bắt hạ thế nữa là tàu uống nha. Nhưng mà cái câu đó là cái câu anh gian lận người tàu. Anh ra đấy, nhưng mà chỉ nói mà nó bắn vào tiết thì anh ra đấy, còn nó không bắn thì anh lại bảo là phải có giải pháp hòa bình đối với nó. Thì anh ra đấy nói thì giải pháp bằng thì sao thì cứ làm đi, chắc là anh có giải pháp hòa bình được hay không. Trong khi đó thì Mỹ đem hạm đội vào biển Triều Tiên và anh đã sẵn sàng, mà anh nó không nghe lời anh thì tôi sẽ quất nó. Bây giờ dư luận thế giới đang bàn là quất như thế nào vân vân và vân vân. Nhưng mà đó là những điều mà tôi sợ là mất thời giờ cái đài này, tôi không dám nói nhiều. Cái đề tài này tôi rất là thú vị, là nên nhớ rằng ông Donald Trump ông là chủ sân bay, ông là Donald Trump là chủ hội biến. Ở trên cái cõi đời này có cái loại người nào mà điếm đàng hơn cả chủ sân bay và chủ hộ điếm hay không? Và tôi rất là mừng là nước Mỹ đã sản xuất ra được một cái ông tổng thống mà có đủ điếm đàng để trị tội cái bọn cộng sản sống sót của trên toàn thế giới ngày hôm nay. Chị đây là...
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và đây là một cái vấn đề rất là nóng, do đó Miley xin được tiếp tục hỏi về vấn đề này thưa luật sư. Luật sư có nói rằng phía bên Bắc Triều Tiên đã chở những cái tàu than đá qua để bán cho Trung Cộng, và Trung Cộng đã ra lệnh cho thả về, không cho vào. Và bên cạnh
đó
thì... Dạ, không mua nữa. Trong khi đó thì những chiến thuyền của Hoa Kỳ, trong đó có hàng không mẫu hạm, bên cạnh với những destroyers đã đi vào trong cái vịnh của cái khu Bắc Triều Tiên. Và bên cạnh đó thì mặt khác, thì trên đất liền, thưa luật sư, có cái 150.000 binh lính của Trung Cộng đã được biệt phái về ranh giới giữa Trung Cộng và Bắc Triều Tiên, và họ nói rằng để phòng ngừa nếu trong trường hợp Bắc Triều Tiên có những hành động không chấp thuận được. Thì thưa luật sư nghĩ cái này có phải là một cách rõ ràng là Bắc Kinh đã gọi là rằng mặt Bắc Triều Tiên là cấm không có một hành động gì, gọi là, nhất là người ta dự định là có thể là nó sẽ thử bom nguyên tử lần thứ 6, nhất là vào cái ngày 15 tháng 4, ngày cái kỷ niệm của ông nội của ông Kim Jong-un. Thì luật sư nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái tin mà 150.000 quân tàu áp sát biên giới đấy là cái tin chưa có phối kiểm của Maria. Tôi cũng đang theo dõi cái đó, tin chưa phối kiểm thì mình chưa có là đánh giá gì về cái tin đó cả. Còn các đài cũng đang nhắc lại rằng anh tàu anh ra anh nước Triều Tiên rằng thì là mày nó bắn vào tên nữa là tàu ấy. Các đài nguồn tin trên đài thì nói rằng thì là thường nói hay bắn hỏa tiễn vào những cái dịp lễ này lễ kia để xem ngày 15 tháng 4 là nó bắn lên hay không. Nếu nó không bắn lên tức là cái lời dọa của anh tàu đã có hiệu quả, mà nó bắn lên để xem anh tàu có ra tay hay không. Tôi cũng đang theo dõi cái đó để xem là cái cuộc cờ này nó sẽ tiến triển như thế nào, rất là thú vị quan sát cái những cái nước cờ mới này. Tôi ta theo dõi cái bài từng giờ từng phút để theo cái cuộc cờ này, rất là thú vị của Maria.
Dạ vâng, thưa luật sư, bên cạnh đó thì Maily cũng được biết rằng là ngày hôm nay giữa không quân của Hoa Kỳ cũng như không quân của Nhật Bản đang có một cuộc thao dượt gọi là lớn nhất từ trước tới nay, phối hợp với những đoàn máy bay tối tân của Hoa Kỳ và lúc nào cũng trong cái thế chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi đó thì thưa luật sư, vào ngày hôm nay Hoa Kỳ đã thả một trái bom được gọi là the mother of all bombs, nghĩa là trái bom mẹ của tất cả các loại bom. Đây là một cái trái bom nặng có gọi là 21.000 tấn hàng thao, từ trước bây giờ chưa bao giờ được sử dụng, nó mới được thử nghiệm vào năm 2003 và bây giờ là lần đầu tiên được thử nghiệm và đã thả ở bên Afghanistan. Thì thưa luật sư, khi chiều nay người ta có hỏi ông Donald Trump rằng phải chăng ông đang gọi là rằng mặt Bắc Triều Tiên, thì ông Trump trả lời rằng Bắc Triều Tiên là một problem, chúng ta sẽ take care cái problem đó, nghĩa là chúng ta sẽ giải tỏa cái problem đó. Thì không biết là luật sư nghĩ rằng cái ngày hôm nay Hoa Kỳ thả trái bom đó có quả thật là để rằng mặt Bắc Triều Tiên và Trung Cộng hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi nghĩ rằng thì là ông Donald Trump được chuyên luật vậy, dọa chết người đánh sau. Mà khi nó không dọa thì người ta cứ bảo chưa chắc ông đã làm được. có ngày là nói thì là nguyên tử nó để dưới đất để làm sao mà ra đánh nó được. Tôi đã nhắc các diễn đàn khác rằng thì nước Mỹ bỏ ra bao nhiêu năm để chế ra những cái vũ khí bí mật mà chưa ai có. Một trong những cái vũ khí bí mật đó mà tôi được biết, mà muốn biết thì các bạn dễ lắm, người Mỹ người ta đã công bố những cái một số vũ khí bí mật mà người ta khoe ra được, người ta khoe ra được thì đằng sau đó nó lại còn có cái chưa khoe đấy cơ. Bây giờ quý bạn nào muốn biết là vũ khí bí mật mới mà được khoe ra của Mỹ thì cứ vào Google đánh cái chữ DARPA, DARPA là cái công ty chuyên môn làm vũ khí bí mật cho nước Mỹ đó. Cái gì người ta bây giờ là còn là trò chơi thì người ta cho ra, còn những cái gì mà chưa phải là trò chơi thì người ta chưa ra. Mà có những cái trò chơi mà người ta chưa cho ra tôi được biết. Mà cái chỗ đó rồi là để trả lời rằng nó để ở dưới đất làm sao mà đánh được. Thì lên trên nước mới lên đất đã công bố rồi. Nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh của chúng ta đã giúp nước Mỹ chế ra cái hỏa tiễn mà có thể đi sâu vào lòng đất đánh ở Afghanistan, đánh ở Iraq đó. Cái đó có rồi thì đừng có dọa rằng thì để dưới đất làm sao mà đánh được. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nước Mỹ là chùm thế giới về chiến tranh khí tượng. Nước Mỹ bây giờ có khả năng tạo ra động đất quân tạo, mà động đất nhân tạo đó có thể chỉ đúng vào cái điểm mà muốn làm động đất nhân tạo đó, mà không vào động đất lây sang chỗ khác. Làm mà người ta chế như thế nào? Người ta ép cái làn sóng radio này chứ không phải là laser thành một tỷ lần nhỏ hơn là để gom lên để trên một cái bệ phóng để trên vệ tinh. Muốn làm động đất nhân tạo chỗ nào, xịt một phát vào đó là cái chỗ đó là thế nào? Anh giấu thuốc nguồn từ ở đâu thì với cái vũ khí đó. Đấy là cái mà tôi đã biết rồi. Anh nói đừng cứ dọa ra thì là nói như thế thì làm sao? Là tất cả cái nguyên tử của anh Bắc Triều Tiên, giả dụ anh có chiến tranh hạt nhân, nước Mỹ đã phòng ngừa được rồi. Là vì anh có thể chế ra bom nguyên tử, nhưng mà anh không delivery được. Anh không đem được, anh đem một tàu bay được thì người ta biết được. Và anh đem hỏa tiễn rằng Bắc Triều Tiên chưa có khả năng gắn cái đầu đạn nguyên tử vào cái hỏa tiễn đó. Anh đã lên lên xa. Ông Donald Trump, ông dọa như thế. Mà đến lúc ông làm, ông sẽ làm cái khác, không làm cái đó đâu. Ông Donald Trump là chuyên môn là lưu tiêu. Nó mà trái đồng mấy chục trăm tấn là cổ điển rồi. Bây giờ vũ khí người ta tới tên hơn, chứ còn mấy cái chiếc bom nó không thành con đuôi gì đâu. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai cũng xin được góp một đôi lời về cái vấn đề này. Thưa quý vị, hồi nãy luật sư có nhắc đến khoa học gia Dương Ngọc Ánh của chúng ta. Bà là một trong những khoa học gia đã chế tạo ra loại bom gọi là Bunker Buster. Loại bom này nó đi thẳng vô xuống lòng đất trước khi nó nổ. Do đó, những người nào ở dưới lòng đất thì cũng sẽ bị chết với nó, thưa quý vị. Còn về cái trái bom mà được cho nổ ngày hôm nay, đây là cái trái bom nổ, cái trái bom lớn nhất, nó chỉ đứng đằng sau bom nguyên tử mà thôi, thưa quý vị. Vào tuần trước, khi Hoa Kỳ bắn 59 cái đầu đạn Tomahawk vào bên Syria, thì quý vị cứ tưởng tượng mỗi một cái đầu đạn đó nó chỉ có 1.000 thao mà thôi. Trong khi cái trái bom ngày hôm nay đó, nó tới 21.600 pound, thưa quý vị. Nó nặng tới mức độ mà những cái tay thả bom không có thả được trái bom này, mà người ta phải dùng tới cái loại phi cơ vận tải là C-135 và người ta thả nó. Thì cái câu hỏi được là khi nó rớt xuống đất nó mới nổ hay sao? Thì thưa quý vị, không, cái trái bom này nó được điều khiển bởi một cái radar. Và nó nổ ở trên không, chứ nó không có nổ khi chạm mặt đất. Nghĩa là khi nó rớt ra khỏi lòng máy bay và người ta chỉ bấm và cho nó nổ lúc nào thì nó sẽ nổ, và nó sẽ nổ ở trên không. Và khi nó nổ trên không như vậy đó, nó có cái sức ép không khí và nó sẽ trục xuống dưới mặt đất. Và thưa quý vị, tất cả những gì trên mặt đất sẽ bị san bằng. Và ngay cả những cái hầm ở dưới đất cũng bị dung chuyển và bị sập. Và cái mục đích của Hoa Kỳ chế tạo cái trái bom này là để trước khi tiến quân, bao giờ họ sẽ dùng cái trái bom này. Nếu chiến tranh lớn xảy ra thì cái trái bom này sẽ được thả trước khi tiến quân để bảo vệ cho binh lính của phía bên tiến quân, để không có bị thiệt hại nhiều trong khi bên địch quân đã bị san bằng. Thì quý vị, đây là một lần nữa Mai Ly xin nhắc lại, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ trái bom này được gọi tắt là MOAP. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử được sử dụng. Và giờ đây thì thưa quý vị thính giả, cái câu hỏi như luật sư cũng vừa nói đó, ông ông Donald Trump có nhiều người nói là ông ta non dại về vấn đề chính trị, ông ta không biết gì, ông ta chỉ là một nhà kinh doanh mà thôi. Nhưng quả thật có lẽ Miley phải chắc chắn tin lời luật sư là ông này cho ông đánh poker xì phé hay lắm phải không thưa luật sư? Nhìn mặt không thể bắt bậy được thưa luật sư.
Vâng, đúng thế. Tôi thấy ông Donald Trump này ngay từ khi ông xuất hiện trên chính trường Mỹ, đừng có nói là ông không có kinh nghiệm chính trị. Thỏa chết cái thời còn cho Trump trẻ mà ông đi vào kinh doanh. Và ông đã viết một cuốn nhật ký có tựa đề là The Art of Deal, nghệ thuật thương lượng. Và ông nói rõ rằng tôi đi vào kinh doanh là không phải là để làm tiền, như gia đình tôi giàu lắm rồi, tôi không phải để đi kiếm tiền. Tôi vào kinh doanh là để tôi thử nghiệm cái nghệ thuật thương, cái khả năng thương lượng của tôi. Nó là đến cái trình độ nghệ thuật thế chưa? Và bây giờ cũng thế. The Art of the Deal. Và nước Mỹ bây giờ thất vọng về tình hình thế giới. Nước Mỹ là từ trước đến giờ là cái nước làm chủ thế giới về mọi phương diện. Thế giới ngày hôm nay là cái gì? Là một cái thế giới lệ thuộc vào hai cái loại mà nó giúp cho sự sống còn của loài người. Thứ nhất là tài nguyên, thứ hai là kỹ thuật. Bất cứ nước nào trên cái hành tinh này về tài nguyên cũng phải lệ thuộc vào anh thì có dầu hỏa thì anh không có lương thực, anh có lương thực thì lại không có cái khác, anh nào cũng thiếu. Riêng nước Mỹ không lệ thuộc bất cứ nước nào về vấn đề tài nguyên nào, cụ thể là như là lương thực. Khi mà nước Anh mà công nghệ hóa thì nông nghiệp của anh bị bỏ rơi. Riêng nước Mỹ công nghệ hóa, kỹ nghệ hóa mà không bỏ rơi nông nghiệp. Cái thứ hai còn ở Việt Nam chúng ta thấy đấy. Nước Mỹ luôn luôn là subsidize nông nghiệp. Và để cho nông nghiệp sống cho tới ngày hôm nay. Và hiện nay ở trên cái hành tinh này, nước Mỹ làm chủ 60% lương thực của toàn thế giới. Nước Mỹ chỉ cần chở bắp mới chở lương thực sang tàu, giả vờ hướng xe, hướng tàu thì không chở ra. Chở một tháng thì cả nước đều chết đói. Nước Mỹ chỉ giá dầu hỏa một cái là anh Nga phải đầu hàng. Và bây giờ về phương diện kỹ thuật cũng thế. Kỹ thuật của nước Mỹ là nhất thế giới, không có nước nào địch lại được hết. Thành ra là nước Mỹ bây giờ bọn thấy rằng nước Mỹ đi đối phó với thế giới bằng cách multilateral rồi trilateral rồi bilateral, song phương, đa phương, rồi là bị cả thế giới lợi dụng là ấn gia ngăn chặn của nước Mỹ. Không, ông cáo xiền, ông trở về cái nationalist của nước Mỹ, chủ nghĩa quốc gia của nước Mỹ. Và ông chơi đơn phương và song phương, không chơi đa phương nữa. Và bây giờ là cả thế giới là nhớn nháo cả lên, trật tự thế giới nhớn nháo cả lên, là về cái lớp chuyển trục của ông Donald Trump. Riêng về cái vận cộng sản sức gió sót bây giờ là chỉ chết đến giờ nước Mỹ đối phó với cộng sản sống sót là ở lúc thì đơn phương, lúc thì đa phương, lúc thì multilateral, lúc thì international, lúc thì đối tác. Đầu tiên là đối tác engagement là thấy nó ăn thì ở bên chỗ nó còn sống thì là nó ăn nó ra làm thì cần thêm mình, tức là bò rồi đến lúc mà giai đoạn nữa nặng hơn tí nữa là vừa tới đối tác vừa bò bò, tức là engagement. Và bây giờ tất cả cái đó thất vọng rồi thì cho ông Donald Trump ông bị sang cái đó là đối đầu, không có đối tác với đối phó, bây giờ là đối phó, bây giờ đối phó mà tôi lấy Google thì cái chữ đối phó là cái gì? Nó là deal, the art of the deal của ông Donald Trump. Thì cô muốn chị xin được lẹp.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, thưa luật sư. chưa được 100 ngày đâu nhé. Chúng ta hãy chờ xem nhiệm kỳ của Tổng thống Trump tới 4 năm lận mà ông mới làm Tổng thống chưa có đủ 100 ngày. Mà ngày hôm nay có lẽ đã có nhiều người phải giận tóc gáy rồi, thưa luật sư. Vâng, thưa luật sư, Emily mời luật sư trở về vấn đề phía bên Việt Nam. Mới đây tổ chức ân xá quốc tế công bố cho biết Việt Nam Cộng sản được xếp hạng thứ 3 trên thế giới về án tử hình. Người ta cho rằng luật pháp phải nặng về giáo hóa, răn đe hơn là trừng trị. Cộng sản Việt Nam đã dùng luật pháp khắc nghiệt do chế độ đẻ ra để cai trị, và họ đã thẳng tay bóp nghẹt tự do dân chủ, nhân quyền đối với bất cứ ai có những suy nghĩ khác với nhà nước. Xin luật sư vui lòng cho nghe những nhận định của luật sư về tư pháp của Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế nào, và xin luật sư vui lòng xa xa cái ô bắt lời chút nha luật sư. Dạ.
Thế cái về vấn đề mà luật pháp của nước Việt Cộng sản đấy thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao vào lúc này ân xá quốc tế lại đưa vấn đề này ra, là vì không phải là chỉ có cộng sản mới tử hình, ở nước Mỹ này có nhiều tiểu bang vẫn còn giữ tư tử hình, không thể lấy cái vụ án tử hình để mà bắt bẻ nó được. Nhưng mà ân xá quốc tế nhắc cái vấn đề là nó tử hình nhiều hơn tất cả mọi người, đứng đầu lên cầu và đứng cái nhì là anh Việt Nam Cộng sản. Thế là nhắc lên nó cái đó là đưa ra cái đó là gì, là những cái bắt bẻ của thế giới đối với các anh vì nhân quyền vẫn còn đó nhá, đừng có tưởng bỏ, đừng yên thân đâu. Ngày nào mà anh lang quạng tôi sẽ đặt vấn đề với anh. Thành cái vấn đề là luật pháp của Việt Nam Cộng sản chúng ta đã bàn nhận rất là rồi. Nó nói rõ ra mồm rồi. Luật pháp là phải tam quyền phân lập. Tức là gì? Hành pháp, tư pháp, luật pháp. Phải ba cái quyền đó phải coi là kiểm soát lẫn nhau. Anh nọ kiểm soát anh kia. Mà không được lập thì làm sao mà kiểm soát lẫn nhau. Mà chế độ của nó, tên Nguyễn Phú Trọng nó nói ngay trong đại hội 11 với đại hội 12 của nó rồi. Nước của nó là tam quyền phân công chứ không phải là, tức là tam quyền tuy rằng phân ra nhưng mà là đâu là đội đảng cộng sản đấy, nó phân nhau anh này phụ, anh này, tôi phân công cho anh phụ trách vấn đề lập pháp, tôi phân công cho anh là phụ trách tư vấn đề tư pháp, phân công cho anh tam quyền phân công không phải là luật pháp, là một cái chế độ quái đản, cái chế độ rình rú thành không chúng ta bàn lý nó nhiều lời lắm rồi, tức là gì nền tư pháp của mà nó là đã chẳng những cái tam quyền phân công, nó là bảo là luật pháp cao nhất của quốc gia là hiến pháp, nhưng hiến pháp phải đứng dưới chính sách của đảng nó đảng chi thế mà nó dám nói thì là dân chủ đất nước là cùng. Tôi theo dõi cái này tôi thấy nó diễu dào một cái quái đản như thế, là và chẳng những là nó như thế mà luật pháp của nó lại còn tùy tiện đấy kìa. Nó sẽ do sức ép của thế giới, nó phải làm ra những cái luật mà nó dùng những cái danh từ để cho là thế này thế kia để cho thế giới không bắt bẻ nữa. Nhưng mà sau khi nó đang làm luật như thế rồi, nó lại ra cái văn bản dưới luật để nó chữa là nó làm ngược lại. Thế cái nền tư pháp của nó lại còn cái nạn văn bản dưới luật nữa cơ. Thành như là nói cái này là nói mấy ngày cũng không hết được. Anh nói là cái vấn đề này là nền tư pháp của người ta làm một cái luật rừng rú thôi, không có gì phải nói. Người ta đã lên án cả bao nhiêu năm nay rồi. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, theo tin của đài BBC thì hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ khởi tố vụ án hình sự về việc gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Thạch Bàng, huyện Lộc Hà hôm ngày 3 tháng 4 vừa qua. Dưới chế độ độc tài phi nhân, Cộng sản Việt Nam dùng luật rừng do chúng đặt ra để trả thù những người đi đòi hỏi công bằng xã hội, thấp cổ bé miệng. Những nạn nhân của chế độ này sẽ làm được gì để tự bảo vệ mình, thưa luật sư?
Vâng, tôi có theo dõi cái vụ này, nó rất là nó díu dở một cách thảm thiết. Cái vụ này là người ta đi khiếu kiện, rồi nó gài người vào, nó đánh người ta, thì người ta đánh lại. Và bây giờ nó người ta đánh lại xong thì người ta gọi túm cổ nó, đem vào cái trụ sở ban nhân dân để bắt nó, giao cho công an. Công an nó đến, đúng không? Đây là công an. Bất cứ chế độ nào, người công an, cảnh sát dưới trật tự phải mặc công an phục, phải có thánh giá và phải có tuyên thệ thì mới được gọi là công an. Mà anh công an anh không mặc cái cảnh phục, anh không đeo huy hiệu, anh không có bản tên, anh nói đấy thì người ta coi là con đồ. Bây giờ nó bắt đẻ người ta cái tội rồi, đánh công an. Khi tôi đánh cái thằng đó là tôi đánh thằng con đồ, tại vì anh không mặc cảnh phục là sao tôi biết nó là công an. Nó bảo nó đánh lộn với tôi thì tôi phải đánh lại chứ. Bây giờ nó đem cái vụ này ra, nó bắt bẻ để nó xử tội với người đó, là chỉ chứng tỏ rằng nó tự lập mặt nạ. Nó là một cái chế độ không thể tưởng tượng được, nó như chế độ rừng rú. Nó rừng rú vấn đề là nó không dám đàn áp cuộc biểu tình, nó chỉ dùng côn đồ thôi, tức là nó đã sợ rồi. Bây giờ nó sợ rằng thì là dân sẽ còn là to chuyện hơn nữa, nó phải đem cái vụ này ra để nó dằn mặt. Trước khi nó làm cái vụ này thì ở Việt Nam bây giờ chế độ của nó đang ứng phó, nó lo sợ là cái ngày 30 tháng 4 này là sẽ là cái ngày tổng biểu tình mà lật đổ chế độ nó. Cho nên bây giờ nó cuốn lên, nó ra những cái luật mới. Mới đây nó bàn nhau nó ra cái luật là chỉ có cái công an mới được chụp hình, quay phim video thôi, người dân không được chụp hình. Muốn chụp hình thì phải xin phép. Đấy, bây giờ cái phản ứng, tôi gọi nó là nó hoảng rồi, nó thấy cái quan tài của chế độ nó là đến trước mắt rồi. Mà nó càng hoảng mà nó đối phó sản như thế, thì tôi đã đánh giá rằng các người mà càng hoảng mà càng đối phó sản này, thì chính các người tự đưa cái chân của các người vào quan tài đấy, ở đó mà xem, đừng có giải những cái trò đối phó sản. Mà cái đối phó sản này là địa phương đối phó, chứ trung ương không dám. Và chúng ta chờ đợi xem là ngày 30 tháng 4 này chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã bảo rồi, cái chế độ đó bây giờ hết thuốc chữa rồi. Ông Jonathan Lân là người khuyến khích nó để dân chủ hóa chế về cải thiện chế độ. Mà đến cái ông cũng phải thất vọng rồi, ông Tri Vân Dương đã thất vọng. Người Mỹ đã hoàn toàn thất vọng về những cái trò dân chủ quậy, dân chủ giả cày của nó rồi. Thành như bây giờ là để xem rằng người Mỹ túm cổ được các thầy tàu của nó đến mức nào nào. Khi mà người Mỹ túm cổ được qua thầy tàu, bó tay là vô hóa được cái chỗ dựa cuối cùng của chế độ nó, thì chế độ nó phải chết là thôi. Tất cả những cái trò này là chỉ chứng tỏ rằng nó đối phó sản, và nó đối phó sản cho trung ương nếu đối kiểu khác, mà địa phương là đối phó sản kiểu khác. Và càng đối phó sản thì càng tự cho chân mình vào quan tài mà thôi. Còn tôi sẽ tưởng là cô Mary còn có câu hỏi gì khác nữa không?
Dạ vâng, Mali đang theo dõi câu trả lời của luật sư. Mali cũng đang phân vân là làm sao mà kiểm soát được người dân chụp hình thu thanh, nhất là cái thời đại bây giờ đó. Thưa luật sư, Mali nghĩ rằng người dân trong nước hay cũng có một cái telephone đang cầm tay hết, mà có telephone cầm tay thì người ta có khả năng để thu thanh và có khả năng chụp hình bất cứ nơi nào, phải không thưa luật sư? Thì nếu mà là nhà nước cộng sản Việt Nam làm như vậy là có phải phản khoa học hay không luật sư?
Vâng, đúng rồi. Chẳng những pháp luật mà chỉ chứng tỏ là nó sản, nó không còn biết nó là ai. cái nước nào mà tâm nhập rồi không, tôi không thể tưởng tượng và nó chẳng đến cái mức độ đó. Mà cái đó nó đang là cái tên mà đưa ra cái đó nó rằng là Bộ trưởng Công an Thượng tướng Tô Lâm chứ phải. Và đến nỗi mà cái anh đội bộ của nó là anh Lê Thiện Nhân là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, anh phải đem cái vấn đề ra, anh bà mới bảo trời ơi đừng có làm vậy, chính nội bộ của nó cũng không đồng ý với nhau rồi, tức là nó sảng rồi, cái anh công an là anh sảng rồi, nhưng mà cái anh Lê Thiện Nhân, anh Mặt trận Tổ quốc, anh cần tỉnh, anh bảo đừng có làm thì cứ làm. Và dân tố cáo cũng phải để cho nó chụp hình những cái tham nhũng này, tố cáo thì chế độ này mới cải thiện được chứ. Nên là cấm được chụp hình làm sao mà làm được. Chính nội bộ của các anh cũng đang cãi nhau về cái vấn đề cấm chụp hình không chụp hình. Thì tôi nghĩ là nó sáng rồi.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư và Mali cũng mong rằng họ sẵn cho mau cho lẹ lên cho đất nước của chúng ta được cải thiện thưa luật sư. Vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mali cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt gần một tiếng đồng hồ qua. Và Mali xin được kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình tuần tới thưa luật sư.
Vâng, xin tạm biệt cô Mai Ly, xin tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng.